nhân dịp lễ sinh nhật thứ 80 của Đại Đức Narada Mahathera. Để tạo công đức và hồi hướng đến Ngài, chúng tôi xin đọc lại toàn bộ quyển Đức Phật và Phật Pháp. Nguyên tác The Buddha and His Teachings mà Ngài đã dày công soạn thảo. Trước tiên là lời của Ngài giới thiệu bản dịch đến hàng Phật tử Việt Nam. Quyển The Buddha and His Teachings được ấn hành tại Sài Gòn năm 1964 nhờ sự phát tâm bố thí của liệt vị Phật tử Việt Nam. Đạo hữu Phạm Kim Khánh, pháp danh Sunanda, đã dày công phiên dịch thiên khái luận nhỏ bé này ra tiếng mẹ đẻ với mục đích đáp lại phần nào lòng mong ước của những ai muốn hiểu Đức Phật và giáo lý của Ngài. Công đức này chắc được hàng Phật tử Việt Nam ghi nhận. Trong hiện tình, nước Việt Nam không mấy được yên ổn. Bao nhiêu người đang đau khổ về vật chất cũng như tinh thần. Không khí căng thẳng này quả không thích hợp với việc làm có tính chất tinh thần và đạo đức. Giữa hoàn cảnh một nước Việt Nam đang trải qua giai đoạn cực kỳ đau thương do chiến tranh gây nên, dịch giả đã ráng sức nhen nhúc thì giờ và lắng tâm thanh tịnh để thực hiện công tác từ ái này với lòng ước mong quảng bá giáo huấn của Đức Thượng Sư trên đất Việt. Đó là việc làm đáng được ngợi khen. Do oai lực của pháp thí này, xin chú nguyện hòa bình sớm giảng hồi trên toàn cõi Việt Nam. Thưa quý vị đạo hữu, quý vị được kể là hàng Phật tử trung kiên và thuần thành, không kém bất luận dân tộc nào trong các dân tộc theo Phật giáo. Lòng dũng cảm của quý vị trước bao nhiêu nghịch cảnh đáng được tán tụng. Mặc dầu tâm đạo rất nhiệt thành, là hạng người trí thức, quý vị luôn luôn dùng trí phán xét, suy luận trước khi chấp nhận điều gì. Xin quý vị ghi nhớ, cũng như nhiều dân tộc Phật giáo khác ở Á Châu, dân tộc Việt Nam đã trưởng thành trong tổ ấm của Phật giáo, di sản tinh thần vô giá của quý vị. Dầu theo Bắc Tông hay Nam Tông, tất cả quý vị đều là giáo đồ nhiệt thành, là đoàn đảng con chung của Đức Từ Phụ Gotama. Giáo lý duy nhất của Ngài căn cứ trên Tứ Diệu Đế thì bốn chân lý cao thượng căn bản, là điều mà không có người Phật tử nào bị cưỡng bách phải mù quáng tin theo. Bổn phận của tất cả những người Phật tử Việt Nam là học Phật Pháp và điều hòa tác hành Phật sự nhằm vào lợi ích cho quốc gia Việt Nam. Quả thật người Phật tử Bắc Tông đặt trọng tâm vào sứ mạng phục vụ, còn Nam Tông chú tâm vào việc hành thiện. Tuy nhiên, trong khi để ra vài phút hành thiền, ta cũng có thể tìm cơ hội phục vụ. Và trong khi phục vụ một cách vị tha, bất cầu lợi, ta cũng có thể dùng đủ thì giờ thích đáng để ngồi lại tĩnh tâm, mưu tìm, tiến bộ tinh thần. Cả hai đặc tính chánh yếu này của Phật Pháp, phục vụ và hành thiền, có thể dung hòa và phối hợp dễ dàng. Nếu quý vị được sống thanh bình và quý vị hòa đồng trong công tác Phật sự, chắc chắn quý vị sẽ đạt được nhiều tiến bộ về phương diện vật chất cũng như về phương diện tinh thần, đạo đức. Như thế, quý vị sẽ góp mặt xứng đáng cùng với những quốc gia tân tiến khác. Nước Việt Nam tương đối bé nhỏ, nhưng người Việt Nam dũng cảm, cần mẫn, tinh xảo, đủ trí năng và đạo hạnh. Chia rẽ quý vị sẽ yêu dần. Đoàn kết, quý vị sẽ mạnh lên. Tamaga Otha, hãy đoàn kết lại, là lời kêu gọi thiết tha của Đức Phật. Được một vị Phật ra đời là hy hữu. Được một giáo lý cao minh là hy hữu. Được tái sanh làm người là hy hữu. Đời sống, mặc dầu quý, quả thật là bấp bênh, vô định. Cái chết trai lại là điều không thể cưỡng, và nó sẽ đến chắc như thế. Vậy, quý vị hãy sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này, cố gắng trở thành nguồn hạnh phúc cho chính mình, cho quê hương mình và cho toàn thể nhân loại. Phục vụ để trở nên hoàn toàn, hoàn toàn để phục vụ. Với từ bi, Narada, Phật Đản, 1970. Và sau đây là tiểu sử của Đại Đức Narada, do Đại Đức Piyadasi Mahathera viết ra. Đại Đức Narada Mahathera, người Tích Lan, lúc thiếu thời theo học ở trường St. Bernardine College, là một trường Thiên Chúa giáo. Vào năm 18 tuổi, Ngài xuất gia và nhập chúng dưới sự dắt dẫn của vị cao tăng Pelene Vajranina, Đại Lão Tăng. Chính ở dưới chân của vị cao tăng lỗi lạc này mà Đại Đức Narada được đào luyện châu đáo và thấm nhuần giáo pháp. Kế đó, Ngài vào Đại học đường Tích Lan và về sau được bổ làm giảng sư về môn đạo đức học và triết học tại đại học này. Đại Đức Narada nổi tiếng về kiến thức sâu rộng và nhất là về đạo hạnh và từ bi. Ngài là tác giả của nhiều quyển sách Phật giáo có giá trị. Quyển The Manual of Abhidhamma, Cái Luận về Vi Diệu Pháp, là bản dịch ra Anh văn, phần uyên thâm nhất của giáo lý nhà Phật. Quyển Dhammapada, Kinh Pháp Cú, cũng được Ngài dịch ra Anh văn, có phần chú giải. Còn quyển The Buddha and His Teachings là một tác phẩm xuất sắc của tác giả. Riêng quyển sau này có thể xem là sách căn bản cho ai muốn tìm hiểu Phật giáo nguyên thủy. Đại Đức Narada đã nhiều lần đi vòng quanh thế giới với mục đích hoằng khai Phật Pháp. Ở nhiều nơi, Ngài nói lên tiếng nói trung thực của giáo Pháp, tức là lời dạy rõ ràng và minh bạch của Đức Phật. Ngài có thể được liệt vào hàng sứ giả tiền phong của Đạo Phật, mở đường dọn lối cho những sứ giả khác. Đại Đức Narada cũng là người sáng lập ra nhiều trung tâm và hiệp hội Phật giáo ở Đông như ở Tây Phương. Ngài là tăng trưởng của chùa Vajrarama ở Tích Lan và là một pháp sư nổi tiếng khắp nơi, chí đến trong chốn bình dân. Tiếp theo đây là lời mở đầu quyển The Buddha and His Teachings do chính Đại Đức Narada đọc, hướng về người Phật tử Việt Nam nhân ngày sinh nhật thứ 80 của Ngài.
Nếu như vậy đầy đức thay vì được như đầy đức sinh nhật thì phải đến từng như đầy đức này. Thì cái thứ của lại cũng chỉ chỉ là đầy đức thì dễ dàng cho sự đầy đức. Tôi hướng dẫn trong vấn đề ta phải lựa về thì sự đầy đức của người sẽ đại sẽ ở dưới nào này. Thì ước tên sự chỉ có lập chất của đầy đức sinh by this very same form. Congratulations for receiving your son, Buddhist. I believe you learn righteousness and the Lord of the Blessed to enlighten the readers of the Hundred Dharma. It is my duty to another humble attempt made by a member of the Advaita Sangha, based on Tarika's commentary and traditions prevailing in Buddhist countries, especially in Sri Lanka. The first part of the book deals with the life of the Buddha, the second with Dhamma, the parents of his doctrine. The Buddha-dhamma is a moral and philosophical system which expounds a unique truth of path of enlightenment and is not a subject to be studied from a mere academic standpoint. The doctrine is pertinent to be studied, more to be practiced, and above all to be realized by oneself. No learning is of no avail without actual practice. The learned man who does not practice the Dhamma, the Buddha says, is like a colorful fire without scent. He who does not study the Dhamma is like a blind man, but he who does not practice the Dhamma is comparable to a library. There are some hasty critics who denounce Buddhism as a passive and inactive religion. This unwarranted criticism is far from the truth. The Buddha was the first most active missionary in the world. He wandered from place to place for 45 years, preaching his doctrine to the masses and intelligentsia. From his last moment, he served humanity, both by example and by patience. His distinguished disciples followed suit. Conversely, they even traveled to distant lands to propagate the Dhamma, expecting nothing in return. Kalyan was diligent, the last birth of the Buddha. No institution or purification can be gained without personal striving. As such, traditional and intercessor rituals are denounced in Buddhism, and that said, his meditation is used to self-control, purification and enlightenment. Both meditation and service form saving characteristics of Buddhism. In fact, all Buddhist nations grew up in the cradle of Buddhism. Do no evil, that is, be not a curse to oneself and others, was the Buddha's first advice. This was followed by his second admonition. Do good, that is, be a blessing to oneself and others. His final exhortation was purify one's mind, which was the most important and the most essential. Can such a meaning be termed in a parenthesis? It may be mentioned that among the third principles that lead to enlightenment, Bodhisattva Dhamma, Vidya and Niti occurs 9 times. Self-conscious relationship with his followers of the state, you yourselves should make the exertion that the Tathagatas are mere teachers. The Buddhas indicate the path and teach lecturers to follow the path to obtain our purification. Self-assertion plays an important part in religion. By oneself is one purified. By oneself is one defiled. Bound by rules and regulations, because can be active in their own field without expressing their limits. While they follow and serve their religion, come to end the world in their own way, guided by their Buddhist teachers. Buddhism offers one way of life to discourse and another to their followers. In one sense, all Buddhists are covered with barriers. They do fight, but not with weapons and bombs. They do kill, but not innocent men, women and children. It's pain, and it's what they do fight. Pain do they merciless to kill. They fight with themselves. The man is the worst enemy of man. Mind is the worst foe and best friend. Hopelessly they kill the presence of lust, hatred and ignorance, but reside in this mind by morality, concentration and wisdom. Those who prefer to battle with passion, alone in solitude, are perfectly free to do so. Because the limits of pollution are not with the examples. For those who come to blame for the closest happiness, there's a safe delight in battling with life's problems, living in the world, and thus make a happy world, where men can live as ideal citizens in search of peace and happiness, bring about the responsible and obvious course. Man is not meant for Buddhism, but Buddhism is meant for man. According to Buddhism, it should be stated that neither birth nor poverty, right living, can be an obstacle to us being an ideal Buddhist. An opportunity to be the best supporter must be human. That is, however, to be regarded even better than a thing, just some of the proper. As Buddhism appeals to both the rich and the poor, it appeals equally to the masses and the intelligent poor. The common folk are attracted by the devotion inside the Buddhism and simple ethics, while the intellectuals are fascinated by the deeper teaching and mental culture. A casual visitor to a Buddhist country who enters a Buddhist temple for the first time might get the wrong impression that Buddhists can find the right thing for the money and it is a prestigious religion which countenances worship of images and truth. Buddhism being sovereign does not totally demand that external forms of reverence as well necessary for the matter. One can see with what devotion they perform the religious ceremony. Their faith is increased thereby. Buddhists kneel before the image and pay their respect to what that image represents. Understanding Buddhists reflect on the workings of the Buddha. They seem not worthy of spiritual souls from the image. Both the tree, on the other hand, is a symbol of enlightenment. What the Buddha expects from us that adherence are not the forms of adoration, but the actual observance of his three teachings. He who practices my teaching less, his work in the most is the advice of the Buddha. In understanding the myth, some practice the Dhamma without external forms of knowledge. To follow the pure eightfold path, means the temple, nor images are absolutely necessary. It is correct to say that Buddhism is absolutely otherworldly, although Buddhism possesses a series of past and future lives and an indefinite number of habitable planes. The object of the Buddha's mission was to deliver beings from suffering by eradicating its cause, and it is a way to put an end to both birth and death if one wishes to do so. Incidentally, however, the Buddha's expounded discourses listen to worldly progress. Both material and spiritual progress are essential for the development of a nation. One should not be separated from the other, nor should material progress be achieved by sacrificing spiritual progress, as is to be witnessed today amongst materialistic minded nations in the world. It is the duty of respective governments and philanthropic bodies to care for the material development of the people and provide congenial conditions, while religions like Buddhism in particular care for the more moral advancement to make people ideal citizens. Buddhism goes counter the most religions in striking the middle way and in making its teaching promising in contradistinction to pure scientific truth. As such, Buddhism is introvert and is concerned with individual emancipation. The Dhamma is realized by answer from this teacher. As the world expected ultimate goal of the majority of mankind is either nihilism or incarnation. Materials believe in complete annihilation of death. According to some religions, the goal is to be achieved in an afterlife in eternal union with an almighty being, or an inexplicable source, which in other words is a form of eternalism. Buddhism advocates the middle path. Its goal is neither nihilism, for there is nothing permanent to annihilate, nor eternalism, for there is no permanent source within life. The Buddhist goal can be achieved in this life itself. What happens to the Arahant after this? This is a subtle and difficult question the answer is given as a phenomenal state that cannot be expressed by words and is beyond space and time. This is speaking, the axis of Nibbana, but the persons are called Nibbana. The Buddha says it is not right to state that an Arahant exists nor does not exist after death. If, for instance, the fire burns and is extinguished, one cannot say that it went to any of the four directions. When no more fuel is added, it ceases to burn. The Buddha cites this illustrious in fire and earth that a person is thrown with it. One may be conscious, but it is surprising. Here is an appropriate illustration by a modern scientist. Robert Oppenheim writes, if we ask, for instance, whether the position of the electron remains the same, we must say no. If we ask whether the electron's position changes this time, we must say no. If we ask whether the electron is at rest, we must say no. If we ask whether it is in action, we must say no. This is due that there has been such answers when interrogated as to the condition of man's soul after death, but they are not familiar answers from the tradition of the 18th century. As I then say, the learned writer is preparing to state for an Arahant after death. What do you mean for the claim of such a state? Why should we negate existence? Should we not affirm existence alive is full of joy? These are not unexpected questions. They are the typical questions of persons who either desire to enjoy life or to work for humanity, taking responsibilities and undergoing suffering. To the former, these would say, you know, you do life. But do you not play with the world of pleasures? Do you not play with any illusory? But do you like it or not, you will not waste what you sow. To the latter, Buddhists might say, by all means, work for the will of humanity and see its blessing and place to serve. Buddhism affirms the goal of Nibbana to those who need it, and it is not faith of any common seal advises the Buddha. Through the ultimate goal of succeed, the Buddhist is expected to lead a noble and useful life. Buddhism possesses an excellent code of morals, suitable to both advanced and unadvanced types of individuals. There, the five places not to kill, not to steal, not to commit adultery, not to lie, and not to take intoxicating liquor. The four sublime states of Nidhara, loving kindness, metta, compassion, karuna, appreciative joy, mudita, and equanimity, sukha. The thing transcended the world is paramita, generosity, morality, renunciation, wisdom, energy, patience, faithfulness, the solution, loving kindness, and community. Globally, four tasks. Right understanding, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. Those who aspire to attain Arahantship at the earliest possible opportunity, you can concentrate on the waters in the end of the Bhagavad Gita, because genuinely, this body is not mine. This am I not. This is not my soul. Ye tangmana, ye sohanasmi, ye sohattam. It should be humbly stated that this book is not intended to scholars, but students who wish to understand the life of the Buddha and its fundamental teachings. The original edition of this book first appeared in 1942. The second one, a revised and enlarged edition with many additions and modifications, was published inside my Saigon in 1964. With quality contributions from my devout Vietnamese supporters. In the present one, I have added two new chapters and an appendix with some important sutras. In preparing this volume, I have made use of the translations of the Pali Society and several words written by Buddhists and non-Buddhists. At times, I have merely echoed their authentic views and even used the appropriate wording. Wherever possible, I have recognized the source. I am extremely grateful to Mr. D. S. Niratna, who amidst his multiple duties as subject of the Epsilon, very carefully advised, revised and edited the whole manuscript with utmost precision and great faith. Though an understaffed, It was labor's love to him. He sees an ideal affection in the rich, while there is little divine. Many times are due to misformation of time, to number, for having translated this book into Japanese, and making it so popular and useful in most Japanese. During his trials, he is trying his best to persuade the Dhamma, among the good Japanese, who unfortunately has separated from the motherland. It is the Buddha Dhamma that gives thinking of consolation to the devout Vietnamese who are affected by the unfavorable worldly conditions. In one way, they must be happy that they are given opportunity to practice not only mid-class loving kindness, but also mid-class community. By the power of the Sivatma, the Sovereign, I wish them all peace and happiness, and let truth dawn upon them all. It is at times true suffering from real happiness. May we be well and happy.
Đây là bản dịch của những lời trên. Để trình bày đời sống và giáo huấn của Đức Phật cho những ai muốn hiểu Phật giáo, nhiều quyển sách quý giá đã được ấn hành do những học giả Đông, Tây, trong hàng Phật tử cũng như những người không theo đạo Phật. Trong rừng thơ mênh mông ấy, quyển Ánh sáng của Á Châu, The Light of Asia, do tác giả Sir Edwin Arnold, được chú trọng và ưa thích nhất. Nhiều người phương Tây muốn tìm hiểu chân lý đã hướng về đạo Phật sau khi đọc tập thư trí danh ấy. Người Phật tử ở phương Đông cũng như ở phương Tây hết lòng ca ngợi công đức của các nhà học giả đã viết ra những thiên sách hữu ích để rọi sáng giáo pháp. Bản khái luận mới mẻ này là một cố gắng khiêm tốn khác của một hội viên của giáo hội Tăng Già, căn cứ trên kinh điển Nam Phạn Pali, các chú giải và các tập tục cổ truyền nổi bật nhất trong những quốc gia Phật giáo, nhất là ở Tích Lạc. Phần đầu quyển sách đề cập đến đời sống của Đức Phật, phần nhì là Phật pháp, giáo lý của Ngài, danh từ Pali là Dhamma. Phật pháp là một hệ thống triết học và luân lý truyền dạy con đường duy nhất dẫn đến giác ngộ. Thì như vậy, không phải là một đề tài học hỏi hay nghiên cứu suông để thỏa mãn trí thức. Giáo pháp chắc chắn phải được học hỏi, nhưng hơn nữa phải được thực hành, và trên hết phải được tự mình chứng ngộ. Học suông mà không thật sự thực hành thì không bổ ích. Đức Phật dạy rằng, người có pháp học mà không hành cũng tựa hồ như cành hoa lộng lẫy, đủ màu sắc nhưng không hương vị. Người không học giáo pháp như mù, nhưng người học mà không hành thì chẳng khác nào một thư viện. Có vài lời phê bình vội vã cho rằng Phật giáo là một tôn giáo tiêu cực và thụ động. Lời chỉ trích vô căn cứ ấy hẳn còn xa sự thật. Đức Phật là nhà truyền giáo đầu tiên hoạt động tích cực nhất trong lịch sử nhân loại. Trải qua 45 năm trường, Ngài đi từ nơi này đến nơi khác để hoằng dương giáo lý đến hàng đại chúng như các bậc thiện trí. Chỉ đến giây phút cuối cùng, Ngài phục vụ nhân loại bằng gương lành trong sạch và giáo huấn cao thượng. Hàng môn đệ lỗi lạc của Ngài cũng bước đúng theo dấu chân của Ngài. Không một xu trong túi, các vị ấy đi đến những phương trời xa lạ để truyền bá giáo pháp, mà không bao giờ cầu mong đền đáp. Liên tục và kiên trì nỗ lực là di huấn tối hậu của Đức Phật. Không có sự giải thoát nào, không có sự thanh lọc nào có thể thực hiện được nếu không có cố gắng cá nhân. Như vậy, Phật giáo không chủ trương gian giới nguyện cầu, mà thay vào đó dạy chỉ quán tham thiền là một phương pháp tự kiểm soát, tự thanh lọc và giác ngộ. Hai đặc điểm nổi bật nhất của Phật giáo là tham thiền và phục vụ. Trên thực tế, tất cả những quốc gia Phật giáo đã vươn mình trưởng thành trong tổ ấm của Phật giáo và dưới tàn bóng mát mẻ của Đức Phật. Không hành ác, tức không làm cho mình trở thành một tội khổ cho mình và cho kẻ khác, là lời khuyên nhủ đầu tiên của Đức Phật. Lời giải tiếp theo, hành thiện, là hãy trở nên một phước báo cho mình và cho kẻ khác. Và lời kêu gọi cuối cùng, thanh lọc tâm, thật vô cùng quan trọng và cực kỳ thiết yếu. Một tôn giáo như vậy có thể gọi là thụ động và tiêu cực không? Nên ghi nhận rằng, trong 37 yếu tố có khả năng dẫn đến giác ngộ, tiếng Pali gọi là Bodhipakhiya Dhamma, tức là 37 Bồ Đề Phật. Trong 37 yếu tố ấy, thì tinh tấn Virya được 9 lần nhắc đến. Và để minh định rõ ràng mối tương quan giữa Ngài và hàng tín đồ, Đức Phật dạy, các con hãy tự mình cố gắng, các Đấng Như Lai chỉ là những đạo sư. Đức Phật vạch ra con đường, phần chúng ta là noi theo con đường ấy hay không để tự thanh lọc. Cố gắng, tinh tấn là yếu tố rất quan trọng trong Phật giáo. Chính ta làm cho ta trong sạch, chính ta làm cho ta ô nhiễm. Hãy xếp mình vào khuôn khổ của kỷ cương, chứ vị tỳ khưu chỉ có thể hoạt động trong phạm vi giới luật của các ngài. Còn hàng cư sĩ chỉ có thể phục vụ đạo pháp, quốc gia và thế gian một cách khác, nhưng vẫn theo tinh thần của những nguyên tắc Phật giáo. Phật giáo vạch ra một lối sống cho bậc xuất gia và một lối sống khác cho hàng cư sĩ. Hiểu một cách, tất cả Phật tử là những chiến sĩ can đảm. Họ chiến đấu, nhưng không phải bằng súng ống và bom đạn. Họ giết chóc, nhưng không giết đàn ông, đàn bà và trẻ con vô tội. Những người Phật tử chiến đấu với ai và bằng khí giới nào? Người Phật tử giết ai một cách tàn nhẫn? Họ chiến đấu chống với chính họ, bởi vì con người là kẻ thù tệ hại nhất của con người. Tâm là địch thủ nguy hiểm nhất, mà cũng là người bạn tốt nhất. Không chút xót thương, người Phật tử tàn sát và tận diệt những khát vọng, tham ái, sân hận và si mê ở trong tâm họ bằng khí giới, giới, định và tuệ. Những ai không thích một mình chiến đấu chống lại khát vọng của mình trong cảnh tịch mịch vắng vẻ, hoàn toàn được tự do làm theo ý mình. Chư tỳ khưu sống ẩn dật là những gương lành đáng được kính nể. Đối với hạng người biết tri túc, trạng thái cô đơn là một nguồn hạnh phúc. Còn vị nào muốn chiến đấu với những vấn đề khó khăn của đời để cố gắng tạo nên một thế gian hữu phúc, trong ấy con người có thể sống như những công dân lý tưởng, thanh bình và hòa hợp, cũng có thể nhận lãnh trách nhiệm, dấn thân trên con đường gian truân ấy. Con người sinh ra không phải để phục vụ Phật giáo, nhưng Phật giáo được thành lập là để phục vụ con người. Hiểu đúng theo giáo lý của Đức Phật thì tình trạng giàu hay nghèo không thể là một trở ngại cho việc trở thành Phật tử lý tưởng. Ông cấp cô độc Anna và Pindika, vị thí chủ trung kiên nhất của Đức Phật, là một nhà triệu phú gia. Gatikara được kính nể còn hơn một vị vua, chỉ là người thợ đồ gốm nghèo nàn. Phật giáo thích hợp với cả hai giai cấp nghèo và giàu. Phật giáo cũng thích hợp với cả hai hạng người, đại chúng và trí thức. Hạng người kém học hướng về Phật giáo do phần tình cảm nhiệt thành với đạo pháp và phần luân lý giản dị. Còn người trí thức say mê trong giáo lý thâm diệu và phương pháp cao dồi tâm trí. Một du khách không quen với tập tục của các dân tộc Phật giáo đã có những cảm nghĩ lầm lạc khi bước chân vào chùa lần đầu tiên và cho rằng Phật giáo chỉ là những nghi thức lễ bái, là một tôn giáo có tính cách dị đoan, chứa đựng những hình thức cúng tế, sùng bái tượng gỗ và cây cối, là một tôn giáo khoan học. Phật giáo không phủ nhận hay bác bỏ những hình thức kính mộ bề ngoài ấy, vì nó cần thiết cho đại chúng ta có thể nhìn thấy phần đông thiện tín thành tâm kính cẩn thế nào lúc đến chùa dự lễ. Do thái độ tôn kính ấy, đức tin càng tăng trưởng. Người Phật tử quỳ lại trước pho tượng và tỏ lòng kính mộ của mình đối với lý tưởng mà pho tượng ấy biểu hiện. Người Phật tử hiểu biết, suy niệm về những đức tánh cao cả của Đức Phật và không cầu mong một ân huệ vật chất hay tinh thần nào. Cây bồ đề đạt khác biểu hiện sự giác ngộ. Đức Phật không trông chờ hàng tín đồ mãi sống trong những nghi lễ, mà trái lại thực hành đúng theo giáo huấn của Ngài. Người thực hành đúng theo giáo huấn của Như Lai nhất là người tôn sùng Như Lai nhất. Đó là lời dạy của Đức Phật. Một người Phật tử hiểu biết có thể thực hành giáo pháp Dhamma mà không cần những hình thức lễ bái bề ngoài ấy. Chùa chiền và tượng Phật không tuyệt đối cần thiết để hành bát chánh đạo. Có đúng không? Nếu nói rằng Phật giáo chỉ đề cập đến những việc hoàn toàn ngoài thế gian, mặc dầu Phật giáo chủ trương có một chủ dài những kiếp sống trong quá khứ và ở vị lai, thì một số cảnh giới vô tận trong ấy chúng sanh có thể sống. Sứ mạng của Đức Phật nhằm vào sự giải thoát chúng sanh ra khỏi khổ đau phiền não bằng cách tận diệt nguồn gốc của nó và vạch ra con đường để cho ai muốn có thể chấm dứt cả sanh lẫn tử. Tuy nhiên, đôi khi Đức Phật cũng truyền dạy những bài kinh hướng về tiến bộ vật chất. Cả hai, tiến bộ vật chất, tiến bộ tinh thần đều cần thiết cho sự tiến triển của một quốc gia. Không nên tách rời cái này ra khỏi cái kia, cũng không nên hy sinh tiến bộ tinh thần để thành đạt những bước tiến vật chất. Khi chúng ta đang mục kích tại một vài quốc gia quá thiên về đời sống vật chất, nhiệm vụ của các chính phủ và các hội từ thiện là phát triển đời sống vật chất và tạo điều kiện thuận lợi cho dân chúng. Trong khi ấy, các tôn giáo như Phật giáo chẳng hạn thì có phận sự chăm lo phát huy tinh thần đạo đức để giúp cho mỗi người có thể trở thành một công dân lý tưởng. Phật giáo đi ngược chiều với phần đông các tôn giáo khác khi khai quang con đường trung đạo, và truyền bá giáo lý, lấy nhân bản làm trung tâm, thay vì giáo điều, lấy thần linh làm trụ cốt. Như vậy, Phật giáo hướng nội và nhằm vào sự giải thoát từng cá nhân. Giáo pháp Dharma phải được tự mình chứng ngộ. Tiếng Pali là Sandhiko. Theo thường, cứu cánh của phần đông nhân loại là tuyệt diệt hoàn toàn hoặc trường tồn vĩnh cửu. Người theo chủ nghĩa vật chất tin rằng sau khi chết, con người hoàn toàn không còn gì nữa, trở thành thư vô. Một vài tôn giáo chủ trương rằng mục tiêu cứu cánh chỉ có thể thành đạt sau kiếp sống trong sự hợp nhất với một nhân vật toàn năng hoặc một sinh lực không thể giải thích, hay nói lối khác, một hình thức trường tồn vĩnh cửu. Phật giáo dạy con đường trung đạo. Mục tiêu cứu cánh của Phật giáo không phải là sự tuyệt diệt, bởi vì không có cái gì thường còn để tuyệt diệt. Cũng không phải sự trường tồn vĩnh cửu, bởi không có một linh hồn trường cửu để vĩnh viễn hóa. Tiêu cứu cánh của Phật giáo có thể thành đạt ngay trong chính kiếp sống này. Việc gì xảy đến cho một vị A-la-hán sau khi ngài viên tịch? Đó là một câu hỏi tế nhị và khó giải đáp. Vì Niết Bàn là pháp siêu thế, ngoài không gian và thời gian, và ngôn ngữ của con người không thể diễn tả được. Nói một cách chính xác, có Niết Bàn, nhưng không có người đắc Niết Bàn. Theo lời Đức Phật dạy, nói rằng một vị A-la-hán còn sống hay không còn sống, nghĩa là tại hay bất tại, sau khi ngài viên tịch, đều không đúng. Chỉ như ngọn lửa đang cháy cũng nhiên tắt, không thể nói khi tắt ngọn lửa ấy đi về phía nào trong bốn phương tám hướng. Khi nhiên liệu hết thì lửa tắt. Đức Phật nêu ra thí dụ ngọn lửa và thêm rằng câu hỏi đặt như thế không đúng. Chúng ta có thể bối rối và không hiểu gì. Điều đó cũng không là lạ. Sau đây là một thí dụ khác của nhà khoa học hiện đại Robert Oppenheimer. Thí dụ, nếu hỏi hộp điện tử có giữ nguyên một vị trí hay không, ta phải nói không. Nếu hỏi với thời gian hộp điện tử có thay đổi vị trí không, ta phải nói không. Nếu hỏi hộp điện tử có ở yên không, ta phải nói không. Nếu hỏi hộp điện tử có di động không, ta phải nói không. Đức Phật đã giải đáp tương tự khi có người hỏi ngài về điều kiện của một người sau khi chết. Nhưng đó là câu trả lời không quen thuộc với truyền thống khoa học của hai thế kỷ 17 và 18. Lẽ dĩ nhiên, nhà học giả Nguyên Thông muốn ám chỉ một người đã đắc quả A-la-hán. Đạt đến trạng thái ấy thì có lợi ích gì? Tại sao phải chấm dứt mọi sinh tồn trên thế gian? Tại sao không xác nhận rằng đời sống trên thế gian này đầy lạc thú? Đó là những câu hỏi điển hình thường được nêu lên do người hoặc muốn tận hưởng khoái lạc của đời sống, hoặc muốn phục vụ nhân loại, đảm đương trách nhiệm và chấp nhận mọi đau khổ. Đối với người hạng trên, tức là người muốn tận hưởng khoái lạc của đời sống, người Phật tử có thể nói, nếu thấy thỏa thích, ông cứ hưởng thọ khoái lạc của đời sống, nhưng chớ nên làm nô lệ cho những thú vui tạm bợ và huyền ảo. Dầu có thỏa thích hay không, ông cũng phải gặt hái những gì đã gieo. Đối với hạng sau, tức là hạng người muốn phục vụ nhân loại, đảm đương trách nhiệm và chấp nhận mọi đau khổ, người Phật tử có thể nói, ông hãy cố gắng tận dụng mọi phương tiện để kiến tạo hạnh phúc cho nhân loại và hãy thỏa thích với tinh thần phục vụ vị tha ấy. Phật giáo trình bày mục tiêu Niết Bàn cho những ai cảm thấy cần đến và không bao giờ có ý cưỡng bách ai. Hãy đến xem. Đức Phật khuyên như vậy. Cho đến khi đạt được mục tiêu cứu cánh, người Phật tử phải sống đời thanh cao và hữu ích. Phật giáo có những nguyên tắc luân lý tốt đẹp, thích hợp cho người sơ cơ trên đường đạo pháp, cũng như người đã tiến triển khá xa. Đó là: thứ nhất, năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không dùng chất sai. Thứ nhì, bốn trạng thái cao thượng, Pragma Vihara, tức là tứ vô lượng tâm, hay là từ, bi, hỷ và xả. Thứ ba, mười phẩm hạnh siêu thế, Paramita, hay là mười pháp ba la mật, tức là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Thứ tư, bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Những ai có nguyện vọng đắc quả A-la-hán nhân cơ hội sớm nhất có thể suy niệm về lời Đức Phật khuyên lâu la râu la như sau: thân này không phải của ta, đây không phải là ta, đây không phải là linh hồn của ta. Ni tâm mama neso hamasmi nameso ata. Quyển sách khiêm tốn này không phải viết ra cho hàng học giả, mà cho các sinh viên, những ai muốn tìm hiểu đời sống và giáo lý căn bản của Đức Phật. Bản thảo đầu tiên của quyển sách này được xuất bản vào năm 1942. Bản thứ nhì được duyệt sửa và thêm bớt nhiều, được ấn hành tại Sài Gòn, Việt Nam năm 1964, nhờ sự tự nguyện đóng góp của những vị thí chủ Việt Nam vào tâm đạo của tôi. Khi soạn thảo, tôi có dùng những bản dịch của hội Pali Text Society và nhiều văn học phẩm khác mà tác giả có thể là Phật tử, có thể không. Đôi khi tôi chỉ phụ họa suông quan điểm và dùng từ ngữ thích ứng của tác giả. Mỗi khi có thể được, tôi đều có ghi xuất xứ. Tôi rất lấy làm cảm tạ ông V.F. Gunaratne. Mặc dầu hết sức bận rộn với công việc phức tạp hàng ngày trong chức vụ trưởng lý, đã dày công viết lại cẩn thận và xuất bản toàn bộ bản thảo với một niềm tin vững chắc và tâm đạo nhiệt thành. Tuy không mang lại chút lợi lộc vật chất nào đối với ông, đây là một phần việc mà ông thích thú làm với tất cả tâm thành. Ông là một Phật tử thuần thành, có thực hành và hiểu biết rộng rãi về Phật pháp. Tôi cũng có lời cảm tạ ông Phạm Kim Khánh, pháp danh Sunanda, đã phiên dịch ra tiếng Việt và đã làm cho quyển sách này được quảng bá rộng rãi như một công cụ tu học hữu ích trong giới Phật tử Việt Nam. Mặc dầu ở trong tình cảnh phải xa lìa quê hương đất nước, ông Khánh tận lực cố gắng đem giáo pháp đến hàng Phật tử Việt Nam, những người có tâm đạo nhiệt thành, nhưng bất hạnh phải xa rời tổ quốc. Chính giáo pháp của Đức Phật là nguồn an ủi lớn lao, đem lại tâm trạng an lành cho người Phật tử thân mến Việt Nam đang bị hoàn cảnh thăng trầm của thế gian dính liền với mọi kiếp sinh tồn làm thương tổn. Hiểu theo một lối, quý vị hãy vui vẻ đón nhận các điều bất hạnh ấy, vì đó là những cơ hội để quý vị thực hành chẳng những tâm từ metta mà cả tâm xả pekha. Do nơi quay lực của Tam Bảo, tôi xin chú nguyện mọi điều an lành và hạnh phúc đến với tất cả quý vị. Xin chú nguyện ánh sáng chân lý, đuốc tuệ sẽ soi sáng tất cả quý vị. Đôi khi, xuyên qua những đau khổ của cuộc sống, ta có thể nhận chân lý và trở nên an vui. Ước mong tất cả quý vị được an vui. Quyển Đức Phật và Phật Pháp gồm 42 chương, từ chương 1 đến chương 14, được thâu vào những cuộn băng từ số 1 đến cuộn số 8 là đời sống của Đức Phật, từ đản sanh đến xuất gia, chiến đấu để thành đạt đạo quả Phật. Sau khi thành đạo, hung thỉnh Đức Phật truyền bá giáo pháp. Hai bài pháp đầu tiên truyền bá giáo pháp: Đức Phật và thân quyến. Đức Phật và phân quyến tiếp theo, những người chống đối và những đại thí chủ. Những đại thí chủ trong hàng vua chúa, con đường hoằng pháp, đời sống hàng ngày của Đức Phật. Và sau cùng là Kinh Đại Niết Bàn. Phần thứ nhì là phần giáo lý do Đức Phật truyền dạy, từ chương 15 đến chương 42, thâu từ cuộn băng số 9 đến cuộn thứ 22. Phật Pháp là gì? Vài đặc điểm của Phật giáo. Bốn chân lý cao thượng, tức là tứ diệu đế. Nghiệp báo. Nghiệp báo là gì? Sự báo ứng của nghiệp, tính chất của nghiệp, khởi thủy của đời sống, Đức Phật và vấn đề thần linh tạo hóa, do đâu tin có tái sanh, thập nhị nhân duyên, những hình thức sanh và tử, những cảnh giới, hiện tượng tử sanh, cái gì đi tái sanh, trách nhiệm tinh thần, nghiệp chuyển lên và nghiệp chuyển xuống, nghiệp báo và tái sanh với người phương Tây. Niết bàn, đặc tính của niết bàn, con đường niết bàn phần 1 là giới, con đường niết bàn phần 2 là định, chướng ngại tinh thần, con đường niết bàn phần 3 là tuệ, phẩm hạnh a la hán, lý tưởng của bồ tát, ba la mật, tứ vô lượng tâm. Trong bản ấn hành mới nhất vào năm 1973, tức là Phật lịch 2517, tác giả Đại Đức Narada có thêm vào chương 43 được phiên dịch và thâu vào cuộn băng thứ 23. Sau cùng là hai bài kinh Mangala Sutra là Hạnh Phúc Kinh và Karaniya Metta Sutra là Từ Bi Kinh của phần phụ bản do chính Đại Đức Narada đọc. Trọn bộ gồm 24 cuộn băng T60 được thực hiện tại Seattle, Washington, Mỹ Quốc vào tháng 6 1979, Phật lịch 2523.